Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta vào cái phần cuối của bài Quy Sơn Cảnh Sách này. Đây được gọi là bài Minh. Minh là nó gọi là khắc cốt ghi tâm. Minh là khắc lại. Ở đây bài Minh là theo cái thể trùng tụ. Trong kinh ấy, thì chúng ta có cái thể trường hàm. Trường hàm là cái phần văn dài. Trùng tụ là tụng tóm ngược lại theo cái thể kệ để cho người ta dễ nhớ. Cái nội dung của cái minh này cũng giống như vậy. Bên trên ấy, là văn trường hàm. Dưới này là cái văn trùng tụ nói tóm tắt lại, cốt yếu lại, toát yếu lại toàn bộ cái phần trường hàm đã nói ở trên thì gọi minh. Minh là để cho người ta dễ ghi nhớ, bảo là chúng ta có thể ghi nhớ một cách cẩn thận được. Thực ra nội dung của bài minh thì nói gọn lại thôi, chứ cần cái phần nghĩa thì đã giải thích được phần trên hết rồi, cho nên là cũng không cần phải dài lòng nhiều nữa. Huyễn thân mộng trạch, ở đây nói cái thân á thì là giả, cái nhà là cái nhà mộng. Đây chính là nhận thức về thế giới quan và nhân sinh quan. Nhân sinh quan là con người thì bản thân vốn là gì? Huyễn. Huyễn thân. Thế giới này nó giống như cái nhà. Như cái nhà ấy là cái nhà mộng. Mà cái gì ở trong mộng thì không thật. Thân huyễn vốn không thật, cho nên là bản thân chúng ta cho đến cả thế giới sơn hà đại địa này không có cái gì là thật cả, không hiểu. Vì thế đừng có bám víu của nó. Nhiều người là sống một đời nhưng mà mưu tính cái chuyện là của cải mười đời, không bao giờ có cái chuyện đó được, phải không? Điều đó không xảy ra. Sơn hà đại địa này có lúc phải tan, thân thể này có thể hoại diệt. Phước phần của ai tự người tự có. Cho nên là cái điều đầu tiên ở đây là để chúng ta nhận thức ấy, về nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nói theo triết học, bao giờ ta cũng phải nghiên cứu hai vấn đề nhân sinh và vũ trụ. Thế thì cái điều này nó phù hợp với những điều mà Đức Phật giác ngộ. Cái cội cây Bồ Đề, Ngài giác ngộ cái lý nhân duyên này mà thành Phật, và thấy tất cả vạn pháp đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ, bất tịnh, huyễn thân mộng cảnh, không chung vật sắc. Trong đó không có gì là thật cả, không có gì là vật, không có gì là sắc, không có gì là tâm ở đây cả. Không chung tức là trong hư không, là trong đó không có cái gì là ta, cũng không có cái gì là người. Đấy, không chung vật sắc hiểu như vậy. Không có ngã và ngã sở hữu. Nói theo những ngôn ngữ này như thế. Trong đó, trong thế giới, trong con người thì không có gì là thuộc sở hữu cả. Không có gì là ta, không có gì là người, không có gì là ta, không có gì là của ta, không có gì là sở hữu của ta. Tiền tế vô cùng, hậu tế, linh khắc. Tế nên gọi tam tế là chỉ được ba đời. Tiền tế tức là đời trước. Chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, cho nên là nó là vô cùng, tiền tế vô cùng. Chúng ta không biết là có bao nhiêu đời bao kiếp rồi, không ai biết được, và nó là vô cùng vô tận. Và tương lai nếu chúng ta cứ như vậy, cũng sinh tử luân hồi vô cùng vô tận. Cho nên gọi là hậu tế linh khắc, không biết thế nào là cuối cùng cả. Khi một khi mà chúng ta chưa ra khỏi sinh tử luân hồi thì nó chưa chấm dứt cái hậu tế. Cái ở đây cũng nói ta cả tam tế, nhưng mà nói cái tiền cái hậu, trong đó cái trung gian cái hiên tế, tức là cái đời này thôi, phải không? Cái chúng ta gọi là tam tế, tam tế là chỉ cho ba đời. Thì đời trước là vô cùng, đời sau thì cũng là đến vô tận, không có giới hạn. Xuất thử một bỉ thăng trần bỉ cực. Xuất là chỉ cho cái trường hợp chúng ta sinh ra. Thế rồi một là chỉ cho trường hợp chết đi. Xuất một tức là khi sinh khi tử. Thế là chết ở đây thì sinh ra ở kia, chết ở kia thì sinh ra chỗ này. Thì có lúc kiếp thì chúng ta lên, có lúc kiếp thì chúng ta xuống. Thăng là lên, lên trong tam thiện đạo, hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh cõi người, cái đó gọi thăng. Hoặc là gì? và địa ngục, hoặc là ngã quỷ, hoặc là súc sinh, cho nên gọi đó là trần. Mà trong cái sự thăng trầm ấy đều là đau khổ cả, cho nên đì cực, đì thì đây là đì quyền, đì là mệt mỏi, phải không? Cực là đau khổ. Có đời nào kiếp nào được sung sướng đâu, kể cả có sinh lên trời thì cũng vẫn là đì cực. Ở kiếp người ngắn ngủi vài chục năm, sống quá lắm 100 năm, trong 100 năm ấy thử tính ra một đời người có được bao nhiêu ngày thật sự là hạnh phúc, thật sự là sung sướng. Tìm lấy một ngày trọn vẹn hạnh phúc sung sướng của người đời cũng là khó, cũng là khó. Bởi vì không lo cái này thì lo cái kia, không nghĩ cái này thì bận cái kia, cho nên là không thể nói là, cho nên là có cái bài hát nếu không tìm được hạnh phúc cả đời thì phải không, thì hạnh tìm thấy cái hạnh phúc trong gì, trong một ngày, một tháng, một năm. Không có hạnh phúc trong một ngày, một tháng, một năm thì phải tìm thấy hạnh phúc trong gì, trong một giờ, một giây, một phút, cái đó. Cho nên gọi thăng trầm đi cực, thăng trầm đi cực, lên xuống đều là nhọc nhằn, đều là khổ sở, đều là vất vả cả. Bởi vì sao? Vì miễn luân hồi hà thời hữu tức, nếu mà chưa ra khỏi tam luân ấy, tam luân ở đây là luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới là vô sắc, thì bao giờ hà thời, lúc nào mà nghỉ ngơi được, lúc nào mà dừng nghỉ được, trừ là các bậc thánh đã vào niết bàn thì lúc bây giờ mới nghỉ ngơi thật sự. Còn chúng ta còn sinh trong tam giới này thì quả thật là thăng trầm đi cực. Tham biến thế gian ngũ và ấm liên thành chất. Bởi vì tại sao mà không dừng nghỉ được, để chỉ ra cái nguyên nhân căn bản của nó là do cái sự tham và luyến. Cái chữ luyến ở đây cũng chính là ái đấy, tham ái. Tham ái là gốc của vô minh, là gốc của sinh tử luân đấy, luân hồi, gốc của tất cả phiền não, của khổ đau, do hai cái chữ tham ái này. Và tham ái tất cả mọi việc ở thế gian, là tham tài, tiền của, tham sắc, phải không? Tham danh, tham ăn, tham ngủ. Cái đó là năm cái thứ mà người ta tham biến. Do đó, nó kết thành những cái để ngũ ấm và thập nhị nhân duyên ấy. Ấm và duyên ở đây là chỉ cho ngũ ấm và thập nhị nhân duyên. Nó tạo thành cái hình chất của con người. Nên chúng ta nhất liệt vô minh, rồi thần thức gieo vào thai mẹ, tinh trai huyết mẹ, tứ đại trong ngoài ấy, nó tạo lên cái thân thể sinh tử luân hồi của chúng ta. Nên gọi là ấm liên thành chất. Rồi ra đến bên ngoài rồi sinh ra lớn lên cũng đều phải nhờ vào cái ấm cái duyên này để mà nuôi lớn thành người. Tòng sinh chi lão, nhất hô sở đắc. Từ lúc sinh ra cho đến lúc già chết, nhìn lại cả cuộc đời chả có cái gì cả. Thế gian dù tranh danh đoạt lợi, dù là xưng bá đổ vương, đến lúc chết đi hai tay buông xuôi cũng không có gì mang theo. Cho nên người xưa nói là lúc sinh ra chẳng mang cái theo thân người đấy một xu, phải không? Lúc chết thì cũng chẳng mang theo được cái gì. Sinh không tử lại hoàn không, sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi có tạo sự nghiệp gì rồi cũng là hai bàn tay trắng. Trong kinh Phổ Hiền có nói là lúc bấy giờ tất cả là quyền thế, sự nghiệp, tài sản, vợ con, xe cộ, nhà cửa, chả có cái gì mang theo cả, không có gì mang theo, mà không có đứa nào đấy đi theo mình cả. Bây giờ nói là chí thân như cha con, cũng chẳng đứa nào nó chết thay mình, phải không? Tình nghĩa như vợ chồng, cũng không có đứa nào nó đi theo. Anh mà chết thì tôi đi lấy chồng khác, cô mà chết tôi lấy vợ khác. Thế gian nó là như vậy. Cho nên mới gọi là vạn mang tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân, muôn thứ chẳng mang được gì, chỉ có mỗi cái nghiệp là nó đi theo mình đời này qua đời khác thôi. Chứ còn tất cả những cái thứ ngoài thân, vợ con, nhà cửa, tài sản, quyền chức, danh vọng, mọi thứ không được mang theo. Các người xưa nói là giàu nghèo sang hèn chết đi bình đẳng hết, phải không? lão thiếu bình đẳng phải không, đều gọi là cái mạ hết, chết thì gọi là đám ma hết, hay gọi là ông mạ hay là bà mạ hay là quan mạ cả, đều là cái mạ, đều là cái đám ma hết. Không gì hơn kém cái chuyện này, sinh tử bình đẳng, sinh ra cũng bình đẳng với nhau, thì nó chết đi cũng bình đẳng với nhau. Trong xã hội người ta luôn luôn tạo ra cái bất bình đẳng, sinh ra bình đẳng, chết đi bình đẳng, nếu chết rồi muốn mình cái mạ to hơn người khác, chiếm đất chiếm cát này khác các thứ cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả, không giải quyết vấn đề gì, cho nên gọi là tòng sinh chi lão nhất vô sở đắc, từ lúc sinh ra cho đến chết đi cuối cùng nhìn lại cả cuộc đời chả có cái gì, chả có cái gì. Nghĩa là chúng ta nói theo quan điểm Phật pháp. Bởi vì sao? Căn bản vô minh nhân tư bị hoặc, vì do tất cả mọi thứ là do căn bản vô minh. Trong 12 nhân duyên thì cũng bắt đầu xuất phát từ vô minh duyên để thiên hành. Tham sân đều do từ si mà ra. Cho si là căn bản của mọi cái thứ là vô minh. Vì thế nhân đó, nhân tư nhân đó mà chúng ta bị nó mê hoặc, vì cái vô minh này nó hoặc, cho nên là tài sắc danh thực thủy nó mới chạy theo, nó hoặc theo. Do vậy dẫn đến cuộc đời là ngày tháng trôi đi, quang âm khả tích, ngày tháng trôi đi thật là đáng tiếc, sống cái mối mà sát la bất chắc. Chúng ta không biết chết lúc nào, cho nên gọi sát la bất chắc. Thế là trong từng sát la không thể lường được là sinh tử thế nào, không thể lường được số phận thế nào cả. Sống nay không biết ngày mai thế nào được, không ai cũng dự tính chuyện này chuyện khác. Cho Đức Phật nói trong cái kinh Hiền Nhân cái bài kệ là quá khứ không truy tìm đấy, tương lai không ước mong, bởi vì quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Mình cứ dự tính là tương lai thế này, tương lai thế kia, mình dự thì dự thôi, nhưng mà làm sao theo cái ý mình được mà dự, phải không? Chúng ta dự 100 điều nó chả được lấy một điều, chúng ta dự được. Cho nên gọi là trong từng sát này chúng ta đã không lường được, không tính được. Kim sinh không quá, lai thế rất chắc, rất tắc. Đời này đã là một đời đi qua đấy, một cách uổng phí, không quá, không là không có gì quá mà trôi qua. Một đời, đời này đã trôi qua một cách hối, thì đời tương lai thế nào chứ? Thì sất này, sất, sất tức là sất giả, bế giả. Học thì sất này là bế, sất là bế tắc, chữ ở dưới là chữ tắc, cho nên là lai thế sất chắc. Là đời tương lai cũng là bế tắc. Vì thế trong cảnh sách người nói là tiền lộ mang mang đấy, tất kính hà bán. Cái con đường tương lai thì chúng ta mù mịt rồi, không biết đi về đâu cả, đều đi vào ngõ cụt cả, đều đi vào cái chỗ bế tắc khôn cùng cả. Cho nên là tương lai thì cũng là mờ mịt bế tắc, biết đi đâu, tam giới lục đạo đi vào chỗ nào. Tòng mê chí mê, lai nhân lục đạo, chúng ta đều là từ mê lại đi vào chỗ mê, từ khổ lại đi vào chỗ khổ, từ tòng mê chí mê. Đời này đã mê rồi cứ tiếp tục như thế, đời sau lại mê nữa. Đời này đã khổ rồi lại tiếp tục tạm nhiệt luân hồi, đời sau lại khổ nữa. Cái đó là tòng mê chí mê, từ khổ vào khổ, đúng không? Bởi do cái gì? Giai nhân lục đạo đều là do cái sáu thức của chúng ta. Sáu thức của chúng ta gọi là sáu cái tên giặc. Trong kinh Phật thường gọi là nhận giặc làm con, phải không? Nhận giặc làm con. Mình cứ bảo đây là mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, phải không? Thân thể của tôi. Thế nhưng mà tất cả những cái tôi ấy thì nó chả giúp cho tôi cái gì cả, nhưng mà hàng ngày nó hại chúng ta không thiếu cái gì cả. Nhiều lúc là nó hại chúng ta thê thảm. Có thấy nó hại thê thảm không? Mắt mà nhìn cái gì mà nó mà dính vào cái nó hại cho thê thảm. Tai mà nghe cái gì cái mà nó mắc vào cái nó hại cho thê thảm. tai mắt mũi lưỡi thân ý là nó hại cho chúng ta thê thảm, vì thế gọi nó là tặc giặc. Giặc cướp công đức không hại gì bằng lục căn, gọi là lục tặc. Vì thế chữ tổ tu để chuyển thế nào, để chuyển tám thức, hiểu không, thành tứ trí. Nội dung chuyển tám thức thành tứ trí để trong đây đã nói rồi, chuyển đệ ngũ thức thành là thành sở tác trí, rồi cái thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, thức thứ bảy bình đẳng tính trí, rồi thức thứ tám là đại viên tính trí. Chuyển tám thức thành tứ trí. Cho nên trên chùa chúng ta ở trong hậu cung ấy, là có bày tám câu kim cương là biểu thị cho tám thức. Và có tứ Bồ Tát đi trí hạnh nguyện nhé, là để biểu thị cho tứ trí. Và cuối cùng kho trong một giữa là kho Niết Bàn, tứ đức của Niết Bàn. Tu thế nào để chuyển cái bát thức ấy thành cái tứ trí để thể nhập cái tịch tịch Niết Bàn. Đấy là cái hệ thống tượng của chúng ta thờ trong cung ấy, nó mang cái ý nghĩa biểu pháp như vậy. Cho nên là tượng Đức Bồ Tát Di Lặc, chúng ta thấy là ngài cười rất hoan hỉ. Trong khi đó người ta làm sáu cái đứa trẻ con, phải không? Đứa thì kéo tai, đứa thì chọc vào mắt, đứa thì bóp mũi, đứa thì móc mồm, phải không? Đứa thì chọc vào lốn. Cái đó là biểu thị cho lục tặc, ngài hàng phục được cái lục tặc này. Cho nên mặc dù là lục tặc nó quấy vậy, nhưng mà cười vẫn thế, vẫn tươi, phải không? Bụng vẫn thế, bụng vẫn lớn. Đại độ lăng dung, dung thiên hạ, lăng dung chi sử, hàm nhan hưởng tiếu, tiếu thế gian, cả tiếu chi nhân, phải không? Cớ sao bụng của ngài lớn như vậy? Bụng ta lớn vì chứa những điều mà thế gian không chứa được. Đấy, ngài trả lời như vậy. Tại sao miệng ngài lại thường cười tươi như vậy? Ta cười vì cười những điều đáng chê trách của thế gian. Đại độ lăng dung, dung thiên hạ, lan dung chi sử. Chúng ta có những điều không dung chứa được, ngay đến cả bản thân mình cũng không chấp nhận được. Làm sao mà chấp nhận được người, phải không? Cho nên là Bồ Tát là phải có cái tâm quảng đại viên mãn, cái bụng phải to. Đấy, chỉ cho cái tâm lớn, không phải là ăn nhiều. Tâm nó quảng đại viên mãn, chứa những cái điều mà thiên hạ không chứa được, phải không? Dung những điều mà thiên hạ không dung được. Thế gian vợ chồng không dung nhau được, cha con không dung nhau được, anh em không dung nhau được, giết nhau, tàn hại lẫn nhau, ở nhà chùa thầy trò nhiều lúc cũng không dung nhau được. Để học cái đức tính của ngài đó. Dung thiên hạ, lan dung chi sử. Thế còn miệng là phải lúc nào cười tươi. Trong kinh Đức Phật nói là trong cái bố thí, có một cái bố thí mà không cần một cái gì cả nhưng mà rất hiệu quả, đó là bố thí nét mặt, đó là bố thí nụ cười. Và đấy là cái hạnh đầu tiên của Bồ Tát trong lục độ vạn hạnh, tặng cho mọi người trông thấy ai mình vui vẻ cái người ta cũng thấy nó an, phải không? Nên là người xưa bảo một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhiều khi là tặng cho nhau một nụ cười cũng khó lắm. Thế gian là cái xứng xỉa với nhau, bảo là cười được với nhau thì quả thật là khó. Làm thế nào để hàm nhan thường tiếu ấy, lúc nào cũng nụ cười thường trực ở trên miệng, thế thì đấy là hàm nhan thường tiếu. Nhưng mà ngài cười cái gì? Tiếu thế gian, khả tiếu chi nhân, cười những cái điều đáng chê trách. Rồi ở đây thì nói những cái hình ảnh đục tặc, ngài hàng phục nó là hàng phục như vậy. Phải có cái tâm lượng lớn, phải có cái khoan dung. Cho nên là chúng ta trong nhà thiền ấy, luôn luôn thờ một cặp song đối với nhau. Đó là Đức Tuyết Sơn, gầy gò, hợp xương hợp thịt. Thờ một cái hình ảnh đối lập của Đức Di Lặc, to béo phục phịch, phải không? Hai cụ này đi song song với nhau. Mà thông thường thì chúng ta để hai bên tòa cửu long. Ở đây nó mang tính biểu pháp đấy. Và cửu long là chỉ cho Đức Phật sơ sinh, và cũng chỉ cho chúng ta cái con đường đầu tiên để bước vào Phật đạo. Về học hai cái đức tính gì? Học cái đức tính của Bồ Tát Tuyết Sơn đấy là tiền thân của Đức Phật chúng ta tu khổ hạnh, cái đó gọi là khắc kỷ. Đối với tự thân thì phải nghiêm túc nghiêm khắc, phải chúng ta gọi là chắc chiêu từng tí đấy, gọi là keo kiệt cũng được, không có sao cả, nhưng mà keo với bản thân. Nhưng mà đối với người thì phải khoan dung. Cho nên cái bộ tượng ấy ngày xưa Chư Tổ nói là đấy là biểu thị hai cái đức tính mà người đầu tiên học Phật, bước vào cửa Phật phải học Phật, là học khắc kỷ khoan dung. Đối với mình phải nghiêm khắc, phải không, phải ra sẻ, phải tiết kiệm, phải kiểu dục chi túc. Nhưng mà đối với người thì phải rộng rãi thương yêu, tha thứ cho người như tha thứ chính mình, khoan dung độ lượng. Đấy là hai cái cặp tượng lúc nào đi với nhau, hai người với nhau. Thế ngày xưa thì dân gian cứ bảo một cụ thì nhịn ăn mà mặc, phải không, một cụ thì nhịn mặc mà ăn. Đấy là nói theo cách dân gian thôi. Các cụ có phải là nhịn ăn để mà mặc đâu. Bởi vì Đức Chúa Sơn chúng ta là 6 năm tu khổ hạnh, cái áo cũng không có trên thân, làm gì có chuyện là nhịn ăn để mà mặc, phải không. Đấy dân gian thôi. Còn chúng ta phải hiểu đó là biểu tượng của khắc kỷ khoan nhân, mà đó là một cái đức tính, đó là một cái điều đầu tiên. Cho nên toàn bộ cái hệ thống tượng thờ trên một cái ngôi chùa nó biểu thị toàn bộ giáo nghĩa của Phật pháp, toàn bộ giáo nghĩa một cách chặt chẽ. Chúng ta ở chùa là chúng ta phải hiểu cái cách bài trí, hiểu cái cách mà người xưa muốn nói gì thông qua các hình ảnh các con tượng, không phải đơn thuần là cứ bày là bày đâu. Nếu không biết thì chúng ta sẽ làm sai cái nguyên tắc của Phật pháp ấy. Bởi vì tượng là mang tính biểu tượng, mà ngôn ngữ biểu tượng thì nó xa hơn ngôn ngữ thực tế lắm. Nó biểu diễn cái gì đó bằng hình tượng, bằng gọi là tượng. Lục đạo vãng hoàn tam giới bồ bạc, qua lại sáu đường. Ở đây cái chữ bồ bạc, cái nghĩa của nó là nhanh chóng. Bồ bạc là nhanh chóng. Chúng ta qua lại tam giới nhanh chóng, như là nhanh hơn cả tàu vũ trụ bây giờ đấy. Tốc độ nó nhanh hơn nhiều. Tức là chết đây và sinh ở kia, một sát la này có mặt ở đây, một sát la xong là có mặt ở thế giới khác. Gọi tam giới bồ bạc. Qua lại trong sáu đường nhanh chóng luân chuyển trong ba cõi. Đã nhận thấy cái thế gian vô thường, đau khổ, bất hạnh, không chỗ nương tựa như vậy thì phải làm thế nào? Ở đây như vậy là tạo phòng minh sư thân cận cao đức. Muốn thoát khỏi những các cái tai họa đó, muốn thoát khỏi những các cái sự khổ đau mà ở trong tam giới lục đạo luân hồi cũng có dừng nghỉ ấy, thì phải học đạo, thì phải tu hành. Mà muốn học đạo, muốn tu hành thì phải tạo phòng minh sư sớm liệu lường, mà tìm học với các bậc minh sư thiện hữu. Nên là trong người trên nói là sinh ra ta là cha mẹ, thành tựu cho ta là thầy bạn. Nếu không có thầy sáng bạn tốt thì đời này tu hành khó có được kết quả. Để thân cận với các bậc cao đức, người trên nói là như trong đi sương sớm, phải không, đi không ướt nhưng mà cũng tìm, cũng có ẩm. Thế còn mà tập cận gần gũi bạn ác, tăng trưởng ác chí kiến, để rốt cục là gì, tức mục giao báo, quả báo nó sẽ có ngay ở trước mắt. Vì vậy chúng ta phải quyết trạch thân tâm. Ở trên đã nói là phải cố gắng nỗ lực để đời này chúng ta quyết định gì cái tương lai của mình, đừng có nhờ vào ai cả. Cho nên ở đây gọi là phải quyết trạch, phải lựa chọn con đường đi cho để cho bản thân mình. Ở đây quyết trạch thân tâm là lựa chọn con đường đi cho bản thân mình, lựa chọn con đường tu tập cho chính mình. Quyết trạch thân tâm khứ kỳ kinh cức. Kinh cức ở đây là chỉ cho gai góc. Gai góc, cái gì là gai góc ở trong tâm, cái gì là gai góc ở thân chúng ta. Này nó nói hình ảnh thôi, đó là phiền não. Gọi chung là như vậy, bỏ đi các cái vọng tưởng phiền não làm chướng ngại cái con đường tu gì, tu hành đến với chính đạo, thì cái đó là con đường gai góc. Trên con đường chúng ta gọi là tìm thầy học đạo, nó cũng gồ ghề lắm, phải không? Nó không có bằng phẳng chút nào cả, nó cũng nguy hiểm lắm và nó cũng nhiều chông gai lắm, phải không? Không phải là ổ gà đâu mà toàn ổ trâu ổ voi ấy, phải không? Không cẩn thận mà đi mà lao đầu xuống là dập đầu đấy. Thế rồi là không mắc phải cái gai này thì cũng dẫm phải cái gai kia, đầy rẫy những chướng ngại. Và làm sao chúng ta phải đạt bằng chướng ngại? Đã leo lên núi thì phải leo cao tận đỉnh, phải không? Không thể là giữa chừng rồi bỏ dở, không đi đến tận cái đích của nó được. Cho nên là khứ kỳ kinh tức, tức là đạt bằng, san bằng những cái chướng ngại. Bao nhiêu chướng ngại chúng ta cũng phải san bằng, bao nhiêu trở ngại cũng phải đạt bằng, phải không? Khó mấy cũng phải lên tới nơi. Ngày xưa các cụ mới nói là học đạo như thể trèo lon, đến khi được đạo thì mòn cái xương. Học đạo như thể trèo lon, thế càng trèo lên thì càng mệt, càng mệt. Nhưng mà bao giờ lên đến đỉnh được rồi ấy, thì bao nhiêu những các cái vất vả mệt nhọc tan biến hết dưới tầm mắt mình. Giống như leo núi, tất cả sơn hà đại địa thế giới chỉ là nhỏ bé dưới chân mà thôi. Chúng ta học đạo giống như là trèo núi, phải không? Đến khi được đạo rồi thì xương cốt này nó tan rã hết, tan rã hết. Lúc bấy giờ chỉ còn có cái tinh thần thôi, còn cái sự an lạc giải thoát thôi. Cho nên gọi là đến khi được đạo thì mòn hết xương, tức là chúng ta đã bỏ được cái xác thân giả tạm này rồi, lúc bấy giờ chỉ còn có tinh thần. Thế tự phù hư béo, chúng duyên khởi bức. Cuộc đời này bản chất của nó, tự thân nó vốn là phù. Phù là bọt nước, cái bong bóng ấy, nó nổi trên mặt nước khi mưa, chợt có chợt không, chợt tan chợt gì để xuất hiện. Phù hư, hư là giả dối, giống như không, cũng như là thật cả, cũng như là cái chuyện ở trong giấc mộng. Vinh nhục trong ước mộng có lúc là được cái chuyện hải, hay cười có những lúc là thấy đau khổ sợ hãi chạy mất mật, phải không? Có những lúc là khóc lóc đầm đìa nước mắt, tỉnh dậy nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng mà tỉnh ra thì hóa ra là gì, chỉ là mộng thôi. Cuộc đời này là rất mộng dài, giống như vậy. Buồn vui vinh nhục sướng khổ đều là giấc mộng. Phù hư cả đều giống như là gì, bong bóng nước cả. Nhưng mà nó lại bị các cái chúng duyên, các cái duyên ở bên ngoài nó bức bách. Đấy, như ví dụ như là nóng cũng là cái duyên bức bách thân tâm chúng ta, lạnh cũng là duyên bức bách thân tâm chúng ta, ruồi muỗi, rồi ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Cứ phải phiền đi ăn, cứ phải phiền đi ngủ. Nhưng mà không ăn không ngủ thì thân không tồn tại được. Thế rồi lại phải cứ chăm sóc nó, tắm rửa vệ sinh, không tắm rửa vệ sinh cũng không được, phải không? Việc này việc kia cũng làm cũng không được, đều là bị nó dẫn dắt lôi kéo cả. Cho nên là trước đã nói ta có cái đại họa vì ta có gì, có thân, ta mà không thân thì không có gì, không có họa. Thân này là cái nơi mà mang thân ra gánh vác tội tình, thân này là cái nơi mà chứa nhóm tất cả khổ đau, chứa nhóm tất cả tội lỗi. Do đó người học đạo phải nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi pháp, nghiên cứu tận cùng giáo pháp và chân lý cần chỉ dạy. Đây là pháp chỉ cho pháp và luật của Phật, lý là nghĩa lý ở trong đó. Phải nghiên cứu đến cái chỗ tận cùng, nghiên cùng nên trèo núi là phải trèo lên nơi học đạo, phải nghiên cùng. Đừng có học dở ra, học cái gì cũng phải học một lần đâu. Bộ kinh, bộ sách này chúng ta gọi là cày vỡ thôi, đừng coi thường nó. Cho nên là phải học đi học lại, sách vở cũng vậy. Bao giờ cho nó thấu ra mọi lý mọi nhẽ trong ấy mới thôi. Cái lời về các tổ dạy, các thầy có chia sẻ cũng chỉ làm cái gợi ý cho chúng ta thôi. Mỗi người chúng ta tự có cái thiên tư lĩnh ngộ riêng. Chúng ta có cái tâm đắc riêng và chúng ta phải có cái con đường để đi vào cái chỗ tận cùng này riêng, tạo cho mình như vậy. Thế thì phải lấy ngộ, lấy cái việc đời này kiếp này phải tu hành, lấy cái việc giác ngộ, lấy đó làm cái khuôn khổ, lấy đó làm phép tắc, lấy đó làm hạ định, dĩ ngộ vi tắc. Nên người xưa còn nói là đời này chẳng lo đời này độ, thì còn lo kiếp nào, mong đến kiếp nào để độ kiếp này. Đời này được làm người, được gặp Phật pháp, được tu hành thế này mà không mong để đời này tu hành để giác ngộ, để đắc độ, còn đến đợi đến đời nào nữa, và đến đợi đến đời sau để tu cho nó tốt hơn, liệu có kiếp sau để mà gặp được cái thắng duyên tốt thế này để mà tu không, hay là kiếp sau nó trôi giạt ở đâu rồi không biết thì còn có cơ hội để tu không. Cho nên là đời này không hướng đến đời này độ, còn đợi đời nào để độ đời này. Vì thế để gọi là lấy cái việc giác ngộ làm cái mục đích cuối cùng, tâm cảnh câu quyên phải không, mạng ý mạng đức, tâm đối với cảnh vốn không tịnh. Cho nên là chúng ta đều buông bỏ, tu hành là buông bỏ cả thân lẫn tâm, đạt cho đến cái chỗ là rộng vang tịch tĩnh. Vì thế những mọi những các cái ký ức, mọi những các cái hoàn cảnh ở bên ngoài, những cái chuyện nó lọt vào tai mắt chúng ta, nếu không phải chính pháp, nếu không phải là chính đạo thì đừng có ghi nhớ ở đây, chớ ghi chớ nhớ, phải không? Chúng ta có cái chuyện lạ lắm, đọc sách thì đọc ra dạng không thuộc, xem mãi không nhớ được cái gì cả, nhưng mà những chuyện không đâu ấy thì nhớ cả đời. Những khi chỉ nhìn một lần nó ghi thẳng vào ký ức, nghe một lần thì khi là nó ghi thẳng vào trong tâm. Cái ghi nhớ ấy là cái ghi nhớ đáng sợ nhé. Nếu mà đó là những chuyện mà vọng tưởng điên đảo, đó là những chuyện mà xấu xa tồi tệ, chúng ta mà ghi vào như vậy chỉ sợ đến cái lúc mà chúng ta bỏ cái thân này mà cái hình ảnh nó hiện lên trong tâm, chắc chắn chúng ta sẽ đi theo cái cảnh ấy, cái nghiệp ấy mà đoạn. Cho nên là trong kinh nói là có người cả đời làm thiện nhưng vẫn đoạn tam ác đạo, là vì chỗ này. Cả đời làm thiện nhưng mà trong tâm chỉ cần lúc lâm chung mà khởi một cái ác niệm, một cái hình ảnh xấu ác nó xuất hiện lúc bây giờ mà chết đi trong cái tình cảnh ấy thì chắc chắn vẫn đoạn tam ác đạo. Nhưng cũng có những người cả đời làm ác nhưng mà lúc lâm chung xuất hiện một cái thiện niệm, vẫn có thể theo cái thiện niệm ấy mà sinh vẫn hạnh. Điều này là nói rõ trong kinh như vậy, chứ không phải chúng ta là cứ nghĩ là nhân quả cách bình thường đâu, nó không có đơn thuần như vậy. Thế nên là ở đây mình nói là chúng ta là đừng có nhớ, đừng có ghi vào trong cái ký ức của chúng ta, nó không may mà cái ký ức ấy nó trỗi dậy lúc bây giờ chúng ta không có cách gì để hàng phục, không có xóa mờ đi những cái lúc lâm chung mà nó xuất hiện, thì đấy là một tai họa. Lục căn di nhiên hành trụ tình mạng. Nếu mà chúng ta đã điều phục được 6 căn như vậy thì 6 căn nó sẽ thản nhiên đối với trước cảnh của vật này, rồi đối cảnh vô tâm đấy. Lục căn di nhiên, lục căn thản nhiên, bình thản trước cảnh hình suy vị thái, bình thản trước tất cả mọi cảnh vật, mắt thấy tai nghe, không có ghi nhớ nữa, không đơn. Cái gì đáng nhớ thì nhớ, đó là Phật pháp. Phật pháp thì nhớ mãi không quên, còn những chuyện lặt vặt lẻ tẻ thế gian này khác các thứ thì đừng có nhớ. Những chuyện thị phi thế gian này đừng có để vào trong tâm, đừng để cho nó lọt vào, cố gắng hạn chế đến cái mức cuối cùng để thanh lọc nó ra, để chúng ta phải loại bỏ nó ra khỏi tâm này, thì cái hạt giống xấu, cái hạt giống bất thiện ấy nó mới ra khỏi tâm. Thế còn nếu mà không thì chúng ta cứ để nó dồn ở trong cái kho ấy, nó sẽ thành cái hạt giống gọi là chủng tử thủy miên, cái hạt giống ngủ nó ở trong cái a lại ra thức, và một khi mà nó gặp cái duyên, nó tác động cái thì nó trỗi dậy. Duy thức gọi đó là chủng tử hiện hành, nó bắt đầu tác động, và sợ nhất là nó tác động vào cái lúc mà chúng ta nhất niệm tập trung thì nguy hiểm. Cho nên là là làm sao để cho nó là lục căn đấy, sáu căn hạn nhiên trước cảnh vật, phải không? Thì lúc bấy giờ là hành trụ, tịch mặc, đi đứng làm ngồi đều trong định cả, tịch mặc, tịch tĩnh, đi đứng làm ngồi đều ở trong thiền định. Đạt được cái chỗ đó thì đạt thì mà nhất tâm bất sinh là pháp không khởi. Một niệm mà không pháp khởi ra thì muôn pháp đều dứt trừ dứt mở. Cho nên là trong pháp cú có câu là tâm sinh trùng trùng pháp sinh. Khi mà tâm chúng ta khởi một niệm cái thì vạn pháp đều sinh ra. Vì thế Kim Cương thì nói đến cái chỗ là ưng vô sở trụ đấy, nhĩ sinh kỳ tâm. Đừng có bám vào cái gì, đừng có vướng vào cái gì mà phát khởi cái để tâm của mình đạt đến cái chỗ là nhất tâm bất sinh. Cái đó là ưng vô sở trụ, nhĩ sinh kỳ tâm. Thế thì vạn pháp vô thức, lúc bây giờ tất cả các pháp đều không xuất hiện, và lúc bây giờ cả tam giới lục đạo cũng không còn nữa. Còn lúc bây giờ trở thành là cái người khách tự do qua lại trong ba cõi. Đây là toàn bộ cái bài minh đấy, tóm tắt lại tất cả bài cảnh sách đã nêu ở trên. Đến đây là chúng ta đã kết thúc cái văn cảnh sách của ngài Quy Sơn. Bài cảnh sách này tuy đã làm cách đây 1200 năm rồi, nhưng mà bây giờ nó vẫn mang tính thời sự, phải không? Mình vẫn mang tính hiện thực cho tất cả tăng ni chúng ta. Nên là lên học thuộc, lên luôn luôn là đọc để cảnh tỉnh mình, để tu hành. Để trên cơ sở những điều các ngài dạy như vậy, chúng ta liên hệ với thực tế, liên hệ với bản thân. Trong sách nói những cái điều lộn tệ của người xuất gia này khác các thứ, thì bây giờ nó còn có nhiều những thứ lắm mà chúng ta phải liên hệ, chúng ta phải nhận rõ ra trên cơ sở là chư tổ chỉ dạy như vậy, rồi liên hệ với con đường tu hành của mình, không phải là hàng thượng căn để tham thiền, thì ít nhất là chúng ta cũng phải trên cái con đường là gì, trung lưu chi sĩ, phải không? Phải là ôn tầm bối diệp, phải không? Con đường đó là con đường để thâm nhập của ta, kết hợp giữa thiền và giáo để chúng ta đạt đến cái nền tảng căn bản. Nhưng giáo và thiền thì cũng không thể vượt qua được cái nền tảng căn bản, tức là giới luật như tổ đã nhắc nhở. Cho nên là ở đây vẫn là cái con đường giới định tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, chư tổ chỉ dạy cũng không ngoài con đường nhắc đi nhắc lại, nói đi nói lại, phải không? Đấy, hết chỗ này sang chỗ khác thì cũng duy nhất chỉ có cái con đường đến mà thôi. Còn một cái bài tựa nữa, nguyên cái bài gọi cảnh sách hậu bạc. Chúng ta thì thường thấy sách nó có tiền tự, tức là cái bài tựa thì viết ở đầu, cái bài bạc thì viết ở cuối, hậu bạc. Sau khi mà viết cái phần tựa xong, người ta còn có gì điều gì để nói nữa? Sau khi viết sách xong, người ta ghi chú thêm mấy câu nữa, cái đó gọi là hồng bạc. Cách viết sách ngày xưa như vậy, giống như là chúng ta viết thư mà hết rồi xong lại có cái chữ tái bút ấy, cái tái bút là chính là hồng bạc, cái lời cuối. Cái chỗ này là nó là hồng bạc, nhưng mà sau thì các ngài sửa nó thành cái chữ nguyên chú bạc, nguyên của nó là cảnh sách hồng bạc. Cái này là của ngài Thủy Toan. Thì ngài viết cái phần chú giải cái bộ sách này, nên là sau khi viết xong thì ngài có dẫn thêm mấy lời nữa, lời dẫn thế này: và liên hiệu hiệu hưng á, hiểu không? Thì vào mùa ăn cư năm Kỷ Mùi, lúc bây giờ có các vị hậu học có đến để thưa hỏi về Phật pháp. Ở đây trong cái thuật ngữ nhà thiền thì gọi là thỉnh ích, thỉnh cầu những điều lợi ích, cái đó gọi là cầu pháp, thỉnh ích. Tôi liền có nói một cách sơ lược về những các điều giáo pháp mà chỉ dạy cho các vị ấy. Trước đây ấy, thì tôi từng nghe người ta nói rằng ấy, cái bài Quy Sơn Cảnh Sách này thì cái phần đầu là do ngài Quy Sơn Thủ Tọa làm, và sau này ấy, ngài Quy Sơn Linh Hiệu ấy, thì viết tiếp cái phần cuối do đó mà thành cái bài cảnh sách này. Tôi có đem cái điều đó hỏi với thầy của tôi, ở đây chứ tiên sư là thầy, hỏi cái sư phụ của mình, tiên sư. Tôi hỏi thầy của tôi về cái lý do đó, cái lời đồn đó có đúng không? Thì thầy tôi có dạy rằng chỉ cần ấy, trong đó đều là có cái ý để cảnh tỉnh người ta trong việc tu hành thì cũng là chung một cái con đường, không có cái gì là sai khác cả. Bất tất phải xuyên tạc điều nọ điều kia, gán cho người này, ghép cho người khác. Cho nên là đây, bất tất xuyên tạc, xuyên là thủng, phải không? Tạc đục, xuyên tạc là đục đẽo. Nói cái gì mà nó không đúng thì chúng ta bảo nói xuyên tạc. Bây giờ có vị đạo nhân ở Thảo An tên là Sử Tông Quy có yêu cầu tôi là chú thích cái bản cảnh sách này, làm rõ một vài điều trong đó là chú kỳ nhất nhị đấy. Cho nên tôi mạo muội nói sơ lược, ở đây là lược kỳ đại cương, tức là nói sơ lược đại cương của bộ cảnh sách này thôi. Mong rằng những người học ấy thì được ý quên lời, bắt ý vong ngôn, cái này là vong là quên. Chúng ta gọi là ý tại ngôn ngoại, làm sao mà bóc tách cái lớp mà chữ nghĩa nó ra để hiểu được ý bên trong. Nhưng mà khi mà hiểu được ý bên trong rồi ấy, thì cái lời nói cần phải quên đi. Cái đó là nhất thiết tu đa la như tiêu chỉ nguyện, phải không? Hết thảy kinh điển đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Chân lý không phải là ngón tay, nhưng mà phải lướt vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Mặt trăng cũng là chân lý. Kinh điển không phải là chân lý, nó chỉ là ngón tay, nhưng mà chúng ta phải lướt vào đó để đi đến cái tận cùng chân lý Phật pháp. Cho nên ở đây gọi là tắc ý vong ngôn. Thế thì cái ý của người xưa thì rõ ràng như vậy, chẳng phải là riêng chỉ ở cái bộ sách này không thôi. Thì vị tăng quanh năm bệnh tật ở Nguyễn Linh Phong tên là Thủ Tọa xin ghi lại mấy lời như vậy. Ngài khiêm tốn nói thế thôi. Đây là người mà chú giải toàn bộ cái bộ tam kinh này. Sau đó thì là có cái bài Hậu Bạc. Cái bài này được viết vào năm Vĩnh Lạc thứ 6, năm Canh Dần. Đây là do cái vị Tư Thiện Đại Phu làm quan ở cái quận của nước Ngô, Ngô quận tên là Diêu Quảng Hiếu viết. Viết cái bài này. Ông ấy viết thế này: Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn xuất hiện ở đời phá độ chúng sinh, giảng kinh thuyết pháp ấy là hơn 300 hồi. Nói đến pháp môn ấy thì có hàng trăm ngàn phương pháp khác nhau, nghĩa lý thì vô cùng mầu nhiệm mà cũng là vô lượng. Nhưng tóm lại, tổng ở đây là tổng quát, đó là không ra khỏi ba môn học: giới, định, rồi. Vì sao vậy? Vì không có giới thì chẳng thể nào phát sinh được hết thể các cái pháp môn thiền định, mà không có định không thể nào phát sinh được hết thể trí tuệ vô lậu đại pháp. Ba cái môn này, giới, định, tuệ, giống như ba cái con mắt của vua ở cái cõi trời Đại Phạm Thiên Vương ấy. Lời chú thích nói rằng là ở trong cái sắc giới ở vua Đại Phạm Thiên Vương gọi là Mai Thủ La Thiên Vương ấy, thì trên mặt nó có ba cái con mắt. Một cái con mắt nó là dọc, tức là con mắt nó ở giữa trán này, con mắt dọc, và hai con mắt ngang như của chúng ta, chúng ta có hai mắt, lúc này ông có ba mắt, gọi là nhất trực nhị hoành. Ba cái con mắt này để quan sát cả tam thiên đại thiên thế giới. Trên thân thì có sáu cái cánh tay đều vẫn cầm các cái binh khí để hàng phục ma quân hộ trì Phật pháp. Nếu mà khuyết một con mắt thì không được, do đó giống như vậy, người tu hành mà đối với tam học giới định tuệ có khuyết một thì cũng không được. Đại khái là ông ý như vậy, nói cái ý thế. Ở đây nói giới là cái gì? Giới chính là luật lệ, phải không? Luật là phép tắc quy củ. Đây chính là cái nền tảng căn bản của năm độ còn lại. Ở đây ngũ độ, sư cơ bản ngũ độ, đây là nói trong lục độ, phải không? Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Thì giới luật làm cái nền tảng căn bản cho năm độ còn lại, ngũ độ, sư cơ. Nó là cái then chốt, ở đây là khu lưu, cái then chốt. Khu lưu là cái, chúng ta cái cửa đây này, nó có cái cối cửa đấy, cái cửa nó có cái cối đấy gọi là khu lưu, nó mới có thể làm cái cánh cửa mà mở ra mở vào được. Đó, giống như là cái chốt, cái then làm cho cái cánh cửa nó đứng được, không có cái đấy cánh cửa nó đổ, không có cái đó cánh cửa nó không quay được, không mở được, vô tác dụng. Gọi là nó là cái then chốt của muôn hạnh. Vì thế Thế Tôn ấy ở cái hội ban đầu nơi vườn Lục Uyển đã giảng về 42 chương kinh này. Cuối cùng thì ngài ở bên bờ sông Ly Liên, trước khi vào Niết Bàn thì nói kinh Di Giáo này. Cuối cùng tất cả những cái điều Đức Phật nói từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cái ba cái môn học giới, định và tuệ. Cái những điều đó Đức Phật nói ở cái phần cuối cùng ở trong kinh Di Giáo là luật vậy. Ngài Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư thì có làm cái bài cảnh sách để nhắc nhở những người xuất gia tu hành ở đây. Bật Sô, Bật Sô là cái dịch khác của cái chữ Bỉ Khiêu, chúng ta gọi là Bí Sô đấy, Bí Sô, Bật Sô. Ở trong nội dung bài cảnh sách này nói đến cũng không rời khỏi cái vấn đề là giới luật và tam học. Như thế thì mới có thể biết rằng từ Phật cho đến Tổ đều cùng một tâm một miệng, không có sai khác gì cả. Lời Phật cũng vậy, lời Tổ cũng thế, đều xuất phát từ tam nền, tam học mà thôi. Trước đây có người đem hai cái bản kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh Di Giáo gộp với cái bản cảnh sách này đóng chung thành một quyển chật, là quyển tập để gọi tên chung là Phật Tổ Tam Kinh, rồi khắc bản in ấn và lưu hành trên đời. Vì thời gian đã lâu cho nên nó cũng lỗ mỗ, rồi sai sót cũng có đã xảy ra. May thay ngày nay ở đất Kinh Đô có vị tăng trụ trì ở cái chùa Kê Linh là Ẩn Phong Thiền Sư, vốn là bậc tông tượng ở trong Thiền Lâm, đã xem xét cái bản chú giải của ngài chủ tọa đó, cho nên là bậc tu hành lắm thành, rồi cũng hành giải đều là tương ứng kiêm đắc, cũng chỉ vì là muốn cho Phật pháp được hưng long vào cái thời mạt quý, vì thế lại đem bộ tam kinh này ra một lần nữa chỉnh lý khắc ván để muốn cho được lưu thông cách rộng rãi, khiến cho những người học Phật sau này khi đọc tụng, khi thụ trì cái bản Phật tổ Tam Kinh này thì biết cách mà tuân theo rồi mà hành, đây gọi là tuân nhi hành chi, học hành theo. Nếu bởi vì là muốn khiến cho những cái đời điều đó được lợi ích cho cả tông lẫn giáo, là cái chữ tông giáo, tông là chỉ cho thiền đấy, giáo là chỉ cho học, cho nên chúng ta có cái chữ tông giáo, chứ một số người nhầm hai cái chữ tông giáo này là dịch thành chữ tôn giáo bây giờ nhé. Cái tôn giáo bây giờ hoàn toàn không có nghĩa gì trong thiền tông này cả. Xưa kia trong thiền tông dùng hai chữ tông là chỉ cho thiền, mà giáo là chỉ cho giáo môn, cho nên hai chữ tông giáo hay bây giờ đọc thành chữ tôn giáo đấy. Tôn giáo bây giờ nó khác hẳn cái nghĩa của chúng ta, để chỉ cho các cái tôn giáo nói chung, còn tông và giáo ở trong Phật pháp, tông là chỉ cho thiền, giáo chỉ cho giáo. Bởi vì nó có lợi ích cho cả thiền và giáo sau này. Chính vì vậy, một hôm ấy, thiền sư ấy, là đến chơi chỗ tôi, thì ông mà biết cái bài tựa này ông nói thế, yêu cầu tôi là viết một cái bài đề tựa vào cuối quyển sách này. Tôi cố gắng, cố tình là từ chối, nhưng mà không được, cho nên đành phải là tắm gội thắp hương. Ở đây gọi là phần hương ra ngạch, tức là dâng hương ngang trán lạy Phật, lễ bái, rồi thành tâm khấn nguyện, sau đó mới kính cẩn viết cái bài tựa, cái bài hồng bạc này vào cuối sách, mà không dám để lên đầu. Ông này ông là cư sĩ, cho nên là cái bài giới thiệu của ông mới để về phía sau thôi. Bài học đạo là cái mà người cư sĩ người ta cũng học Phật, ông này cũng là có quan có chức, cho nên là các tổ muốn nhờ ông ấy viết một cái bài giống như giới thiệu sách, nhưng mà cái lời giới thiệu ấy cũng dám để đầu sách, kiêm cung như là cư sĩ viết để cuối sách, cũng gọi là để từ phía sau bài học đạo. Đến đây thì bộ Quy Sơn Cảnh Sách này cũng đã kết thúc.